thì mình nói thôi, đâu có đáng. Cho nên việc đó là việc đáng bỏ, đáng làm. Mình có tiền thì đáng bỏ, thì bỏ cha đi, còn tiếc gì nữa, phải không? Còn việc nào đáng làm là làm sao? Ta đang nằm trong nhà thương á, ta bệnh quá đi. Rồi á, ở bên Việt Nam đi, nói vậy nó dễ nói lên. Cái bà đó bán nghèo quá đi, mà bà bị bệnh sưng phổi đi. Rồi đem nhà thương nó viết cái to đưa ra, phải không? Là bây giờ đi mua mấy chai penicillin về nó chích cho thì cái phổi nó sụt xuống. Mà ở nhà bà đó không có được 300 ngàn tiền Việt Nam để mà mua chai thuốc. Rồi mình Việt Kiều mình về cái mình vô bệnh viện mình nghe cái chuyện đó, phải không? Mình nghe cái bà đó bà đang gần chết vậy đó. Thì sao? Việc đáng làm không? Đáng làm mà mình không làm, mình bỏ mình đi về cha chứ. Đó. Nói thôi, cái việc này là việc cứu người là việc đáng làm, phải không? Phải làm. Trong túi mình còn có 200 ngàn mà bà cần 200 ngàn thì mình đáng làm thì làm đi, phải không? Cho nên mình là người trí, mình biết việc nào đáng bỏ, việc nào đáng làm. Mình là người trí đó. Rồi sao á, là biết nhiệm vụ của mình. Cái nhiệm vụ của mình là vợ đi. Nhiệm vụ của mình là vợ thì tán sáng vậy mới nấu nước nè, rồi mua ấy rồi cho ổng, phải không? Rồi cho ổng đi làm. Còn là nhiệm vụ của mình là mẹ thì mình sao? Phải nấu cơm cho con ăn, coi chừng con nó có ăn nhầm thuốc độc hay không, rồi á phải giữ gìn dạy dỗ con cái nề nếp. Nhiệm vụ của mình là đàn bà dạy dỗ con thì mình là không. Mình sao? Sáng sáng mình xách vỏ ra casino mình ngồi. Ở nhà con kiến nó đi học về không có mình. 3 giờ nó về nhà, con á mà nó về nhà 3 giờ nó về đó. Mà đi vô nhà không có ba má đó. Là bắt đầu á nó đi ra ngoài trở lại. Nó đi lung tung, nó lông bông có bến bờ như thì không lái vậy đó. Gặp xì ke vô xì ke, gặp bạn rủ đi chơi bán trắng thì nó bán trắng. Rồi á, iPhone tới nhà thì nó nói chuyện. Rồi đôi khi nó dặn bạn về nhà, nó muốn tung hoành ngang dọc giống như cái cây mà nó tha hồ nó mọc gai vậy đó. Còn á, đa số những đứa con mà nó đi quan đạn là cha mẹ nó cứ lo buôn bán làm tiền không. 3 giờ nó về đi học về đó, không có cha mẹ ở nhà thì nó hư 70%, ta thống kê đó. Còn những đứa con á, mà đi học về á, 3 giờ nó về nhà nó liền có ba má trong nhà đó thì nó không hư. Nó hư có 10% à, nó không hư. Đa số những đứa con nó học lên tới nơi hết. Cho nên á, mình có đi làm ăn buôn bán á, tuy là có tiền nhiều nhưng mà không bằng đứa con. Mình có bạc triệu mà đứa con mình hư, mình mua đâu có đứa con nên đâu có đâu. Cho nên nó làm gì làm, cái bổn phận mình làm cha mẹ mình phải lo dạy con của mình. Cái nhiệm vụ của mình phải dạy con mình nên người, chứ không phải nhiệm vụ của mình là làm ra tiền. Tiền á, mình phải biết á, cuộc đời cái này á, có tiền hay không có tiền là do nghiệp đời trước. Đời trước á, mà mình gặp cái chuyện tiền, ví dụ mình vô chùa nè, con không có mượn mình quét nhà, con không có mượn mình đi chợ, con không có mượn mình lễ tối vậy đó, cô mình tin nè. Mình biết lễ, mình phát tâm mình về. Rồi mình tới chùa mình thấy gì giờ mình phát tâm mình làm. Mình phát tâm á, nó bằng 2, bằng 10 cái mượn. Sư cô mượn rồi mình mới làm á, thì nữa sao mình được có quả báo gì phải không? Nữa đời sau sinh ra có làm á, thì có tiền ăn, không làm thì không có tiền. Vậy đó. Người ta mượn mình làm á, điều thiện nha. Còn mình phát tâm mà mình làm điều thiện á, tự nhiên không có làm mà có ăn à. Nó hay vậy á. Tự nhiên mình đương ngồi chơi á, ai trúng số rồi tới cho mình 100 ngàn. Đó. Rồi tự nhiên á, không biết cái tiền ở đâu mà thiếu nợ mình nhiều đời, mình tưởng đâu mất rồi, tự nhiên đem tới nó trả. Cái tiền không không mà có là cái tiền mà do mình phát tâm bồ đề mà nó được cái quả báo, nó hay vậy đó. Cho nên mình phát tâm đi, mình phát tâm á, tự nhiên à, không làm mà có ăn. Tự nhiên á, nghèo mà nó thành giàu. Còn á, có người á, làm tối ngày sáng đêm làm muốn chết vậy đó, mới có ăn, còn làm không có tiền. Là những người đó cũng làm lành nhưng mà không phát tâm bồ đề. Hay vậy Đức Phật nói á. Rồi á, 7 là vào nước nào biết được phong tục của nước ấy á. Mình là người trí mà, mình vô cái nước kia nó là thờ heo, phải không? Mình là người ngu, mình vô cái nước người ta đương thờ heo á, thì mình mua sao? Úp mớ thịt heo xách qua bển nấu ăn. Nó hỏi mày ăn cái gì, nó ta ăn quất á. bót là ta treo á, thì nó liền sao, nó đem mình ra nó treo cổ như sao, thấy không? Thế ra là mình không có trí, cho nên mình biết nhập gia tùy tục á, nhập gian tùy khúc á, nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc là người mình có trí, nghĩa là nó tóm lại người có trí cái tâm mình an lắm, không có bị cái bồ gì hết á, đó. Tám là biết được chỗ trở về, à cái chỗ này mới là quan trọng nè, bữa trước cô có giảng rồi, biết được chỗ trở về là sao? Mình làm cái gì á, mình biết cái hậu quả của nó, mình biết được cái hậu quả của nó, biết được chỗ trở về á. Chứ mình làm mình đi túc lúa à, ví dụ mình bỏ ra 10 ngàn mình đi buôn bán này, ít ra mình cũng phải biết là đem cái vốn về chứ, không lẽ mình bỏ 10 ngàn đi buôn bán nữa, đi về còn có 10 đồng, đâu có còn cái chỗ nào trở về đâu, đi túc lúa luôn. Còn mình á, ở đây Phật dạy ở đây không phải là buôn bán, mà biết là việc cái làm việc gì phải biết cái hậu quả, cái hậu quả của nó. Đó. Mình mở ra một lời nói, mình nói người ta, còn mình nghĩ ra một ý nghĩ mình nói người ta sai á, mình bị cái hậu quả. Mình có một cái ác ý mình rất là bị hậu quả. Cô muốn kể ngay cái chuyện mà nếu mà coi dòng ở đây nói nghe không hết cái chuyện này thì kệ. Hồi xưa đó có hai ông tỳ kheo đó, hai vị tỳ kheo này ở chung nhau tu á, rất là thương với nhau như anh em ruột vậy đó, thân lắm, đi đâu cũng đi, rồi đi Bồ Tát cũng đi chung, rồi đi giải hạ cũng đi chung, mà đi đâu cũng đi hai anh em với nhau nương nhau. Thì ở trên chư thiên ấy, có một ông thiên tiên ở trên trời, ông nhìn xuống ông thấy ông ghét đó. Nói gì hai ông này làm gì mà đi đâu cũng thân với nhau hết trơn nè, bây giờ phải làm cho nó chia rẽ ra đi. Ông có ý nghĩ gì đó, làm sao cho hai ông này chia rẽ ra mới được. Thì ổng liền bay xuống dưới này, thì ổng thấy hai ông tỳ kheo kia đang đi trên đường đi về hướng Đức Phật để mà làm lễ Bồ Tát. Thì hai ông này á đương nghĩ vậy, thì có một ông nói thôi để anh sư huynh chờ sư đệ chúng sư đệ đi cầu, là đi ở trong bụi rậm á, hồi xưa ổng đâu có cầu, bên Ấn Độ thì vô bụi rậm mà đi đại tiện đó. Thì ông này đi vô trong bụi rậm, thì ông này ở đi chờ, thì cái ông tiên kia á liền hóa ra một người đàn bà, con gái đẹp lắm. Thì ông kia đương đi cầu chổng á, thì ông này á quá là người con gái đi ra trước, mà quần áo á, hở hang mà bọc đầu đồ đương bị người ta chắc có lẽ hung hết tại gì đó, rồi đương cuộc quần áo lại rồi đi ra trước. Và kế đó cái ông tỳ kheo kia đi ra sao, thì ông đi kheo này dòm thấy sư đệ của mình á đi vô đóng la đi cầu, mà là ông đi vô đóng làm bậy lẫn nhỏ này. Thì liền cái ông tỳ kheo này nói không đâu, từ đây về sau tôi nói cho đệ biết á, đệ đã phạm giới dâm dục á, là tôi với đệ không có Bồ Tát chung, mà không đi chung, không ngủ chung, không á là tụng kinh chung vậy đó. Khi mà một người phạm giới trong tăng chúng rồi á, thì á hiện nay các cô thầy tu cũng vậy, khi một người đã phạm cái giới luật rồi mà đại chúng á, công bố ra rồi á, thì người đó phải ở riêng, không ăn cơm chung nè, không tụng kinh chung nè, không Bồ Tát chung nè, không cái gì cũng không hết đó. Chừng nào cái người kia sám hối rồi sạch tội mới cho vô đại chúng trở lại. Cái đó là luật cái tỳ kheo, các cô thầy bây giờ cũng vậy. Thì khi ông này thấy ông kia vậy rồi á, thì á không có không chơi nha. Thì hai ông này á, thì hai ông này á ổng mới chia rẽ nhau ra. Thì sao lại á một cái kiếp sau nữa, thì cái ông tiên kia, ông sau khi ông chia rẽ ông này rồi thì ông đi ăn năn hối hận, thì bắt đầu ông đi bị đọa xuống dưới cái này, bây giờ ông đi tu, ông làm một vị tỳ kheo. Cái ông tiên mà quá ra đứa gái đó, ông làm vị tỳ kheo, ông đi chung với lại cái tăng đoàn á, mà hãy ông đi á thì đằng sau nó có một đứa gái đi, cái hình đứa gái đi theo rất là đẹp sát bên ông vậy nè, mà chính ông thấy đứa gái kia. Mà khi mà ông vô chánh điện á thì ông có thấy, mà ông bước ra khỏi chánh điện á mà ông đi khất thực á thì mọi người đều thấy có một nàng gái đẹp đi sau lưng rồi á, ai ta cũng thấy vậy, thì ta nói với ông cấp cô độc á, đừng có cúng dường cho cái ông thầy đó nữa, cái ông thầy đó đi đâu cũng có cái rồi mọt đi theo làm sao, có một bạn gái vậy đó, ông thầy này phạm giới à. Rồi cái ông cấp cô độc nói thôi tôi không dám nói thì kheo đâu, tôi sợ lắm, chuyện của mấy thầy thì tôi không dám nói đâu. Rồi tới đó rồi cái cát thầy tỳ kheo kia nói với bà cấp cô độc, bà cấp cô độc ông nói cũng thôi con là cư sĩ rồi, ai mấy thầy làm sao có tội chứ con không dám nói. Cuối cùng rồi nói tới ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc ông nói được rồi, nếu mà vậy thì để ông tới ông hỏi thầy thì kêu là tại sao có hay không. Thì ông tới ông mới cúng dường cho thầy đàng hoàng xong rồi ông mới mời thầy ngồi. Ông nói tại sao thầy tu hành rồi mà thầy lại có một cái bà người con gái mà đi thầy đi đâu cũng có người con gái đi theo, sao thầy rất là đẹp đà đẹp đẽ vậy đó. Tại thầy tu mà tại sao thầy đi đâu thì cũng dẫn tò tò đi một ba đồng bà gì kỳ cục. Ông nói dạ đâu có đâu, tôi đâu thấy, đâu có đâu đó. Thì ông Ba Tư Nặc không biết đâu, ngày đi vô trong chánh điện coi. Thì khi mà ông kia biết cái chánh điện không có, rồi ông vô Tư Nặc nói kỳ cục vậy, về đây vậy thôi ngày đi ra đi, đại đức đi ra ngoài sân tôi coi tôi có, ra ngoài sân thì liền có. Rồi ông này ông nói tôi cũng đâu có biết đâu, tôi không thấy sao tôi biết, bà nào ở sau lưng tôi vậy á, nhưng mà ai cũng thấy hết á. Cuối cùng rồi á thì đem đến tay Đức Phật, tới tàu lên thưa lên Đức Phật dẫn về thành Nhân Xá đó, gặp Đức Phật mới nói cho được. Thế cho ra lẽ mà đuổi ông này ra khỏi tăng đoàn không có được để vậy. Thì Đức Phật nói chứ ơi cái ông này là do một cái tiền kiếp hồi xưa nói xấu người ta thì làm hại người ta, quá ra cái người con gái để chia rẽ huynh đệ đó, cho nên bây giờ đi tu ấy bị cái quả báo đó thôi, cái là hạ nhục người ta đó. Mà hãy ai á sau này ổng mỗi sùng lên hãy ai nói tới ổng nó có bạn gái là ổng chửi ung tung á, không thì theo đó. Đức Phật đến thì bây giờ ông đó đừng có chửi nữa, người ta nói thì kệ, ông cứ sám hối tội lỗi của mình nhiều đời nhiều kiếp á, cái lời nói ông phát ra là cái ý của ông đó, cái lời độc của ông nghĩ ra, cái nói ra và cái ý độc của ông phát ra, bây giờ phải chịu cái quả báo như vậy thôi. Cho nên Đức Phật nói cái ý nghiệp nó quan trọng ghê đó. Cho nên nói mình phải biết cái gì ông đang nói thì thôi, chuyện gì mình tính suy nghĩ xấu là mình phải biết rằng mình đang suy nghĩ xấu, thì mình liền đem cái câu gì vô, A Di Đà vô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì nó liền quá giải, quá giải nữa. Cho nên á mình á phải biết cái chuyện gì á, biết cái chỗ trở về nào, mình làm cái gì cũng phải có cái hậu quả hết á. Mình bắt ấm nước lên thì một lát ấm nước sẽ sôi và nó bốc hơi đi, nước nó bốc ra hơi đi, nó thành hơi nước á, nó sẽ bay đi mất hết cái ấm nước của mình, không còn nước, nhưng mà nước cũng đâu có mất phải không, bay đi. Làm cái gì cũng hậu quả, trồng cái cây thì có trái vậy, làm cái gì cũng có hậu quả, không có một cái gì không có hậu quả đó. Cho nên mình biết á, cái được cái chỗ trở về là làm việc gì cũng phải nghĩ hậu quả của nó, là mình mới là người trí. Chính là học rộng hiểu nhiều, phải không? Mình phải học rộng hiểu nhiều, đâu là chánh đâu là tà, mình phải học chứ, mình phải có học mình mới là người trí chứ đó. 10 là biết được túc mạng á, biết được túc mạng của mình là biết được đời trước của mình mới là người trí. Bây giờ mình biết túc mạng mình không? Biết. Bây giờ mình đang ngồi đây nè là kiếp trước có tu, thấy không? Thì mình đang, người ta bây giờ bên nước mấy cái nước đen đùi đen đuổi không có gạo ăn nè, người ta đương chìm dưới nước đó, ta đương đánh giặc, ta đương khổ sở đó. Mà mình ở nước Úc làm sao? Thiên đàng, cứ 2 tuần ra bấm máy là có tiền rồi. Ở đâu có vậy? Nhiều đời nhiều kiếp tích lũy đó, giàu có tiền, quá sung sướng. Ở bên Mỹ á, nó phát thẻ, giống như bên, nó giống như bên trại vậy, nó phát cho mình cái thẻ đi lấy thịt nè, thẻ đi lấy rau nè, thẻ đi lấy gì đó, nó phát thẻ không à, thẻ đi lấy gạo, mình tới đó giống như đi xin rồi sắp hàng lấy, lãnh đồ á, nó làm cho nhục nhã con người. Còn ở đây á, lãnh tiền ra, mình muốn mua gì mình mua, chính phủ nó muốn mình giúp đỡ nó mới năn nỉ mình trở lại, thấy không? Cái quyền của mình, tiền đó là tiền thuộc về của mình, thấy không? Mình muốn cho ai mình cho, mình muốn xài gì xài, sung sướng vô cùng cho tận. Cho nên cô á, 2 năm qua cô có tiền, hồi trước cô không lãnh. 2 năm qua tự nhiên nó kêu cô, nó cho vô cái chỗ kia không có tìm việc mà được 3 tháng nộp form là không tìm việc. Rồi nó không tìm việc thì được cô lấy, còn tìm việc bắt tìm việc cô không lấy, bỏ. Và cô khai bằng tham, nó cho 2 tuần có 190. 2 tuần nhận chính, nhưng mà cô cũng sống lâu, ngày trời tán ngày lâu cũng rồi. Thì năm rồi tự nhiên em có đưa cô vô lãnh luôn 369 đồng hoặc này. Cô liền về á, cô cho với mèo với chó của cô ở đây 70 đồng, 2 tuần 70 đồng với tụi nó ăn á. ông 300 để làm chuyện trong chùa, hoặc là lo chuyện từ thiện á. Đó, mình phải để dành là cái hậu nữa, mình phải biết đó. Biết túc mạng của mình. Tại sao bây giờ tự nhiên mình ra mình rút tiền sống dài dài ngon lành? Mình biết đời trước mình có tu, rồi bây giờ thân tướng của mình nè, người ta đuôi điếc câm ngọng thì mình sao? Không, không đuôi điếc câm ngọng thì kiếp trước có tu. Có tu á, tại vì biết không, thọ bán con trai rồi đó. Không có đuôi điếc câm ngọng nè, đó, mình lung ấm áo đó. Thọ bán quan trai rồi, bây giờ mới đi thọ bán quan trai nữa đó. Cho nên mình phải cầu nguyện sao mình tiếp tục. Mình biết túc mạng sao là không biết đó. Thì ở đây có 8 điều kiện để được an ổn, thì cô giảng qua rồi ở trong cái băng kỳ rồi đó quý vị về nghe. Thì kế đây á, thì kế tiếp theo á, hiền nhân á, trong kinh có câu: làm được hãy nên nói, làm không được thì đừng nói suông. Lời hư vị không tính thành thì các bậc minh triết không thèm đói đến. Thưa hiền nhân, người đàn bà xinh đẹp nói năng khôn khéo êm tai, mà trong lòng thì độc ác, hai lòng thì căn cứ vào đâu mà hiểu họ được? Ông vua ông hỏi gì đó. Ông nói á, hiền nhân nói á, cái người đàn bà độc ác á, ở đây có người đàn bà mà độc ác như vậy á, thì á, tôi không có muốn ở đây đâu. Nói thêm gì đó, nói nhà vua quan giáo họa cho ông đó, thì ông mới đi. Thì cái người đàn bà độc ác á, hiền nhân này nhìn vô thì biết, mà ông vua nhìn không biết. Ông vua ông có hỏi á, căn cứ vào đâu để biết mà người đàn bà không có tốt đó, hiểu cái tâm họ độc ác á. Thì hiền nhân liền nói á, tâu đại vương, có 10 triệu chứng hiện diện cho ta thấy á, một người đàn bà á, không đoan chánh mà có tâm độc ác. Mình á, bây giờ mình biết không? Chúng ta biết không? Không biết đâu. Nhưng mà Phật mà, Phật rất là hay, Phật hay lắm. Bởi càng đọc kinh càng nhiều á, thấy Đức Phật của mình rất là tài, giỏi lắm, giỏi vô cùng á. Có những điều mà người thế gian không hiểu gì hết, mà Đức Phật hiểu, Đức Phật chỉ rất là rõ nè. Cái người đàn bà, cái tâm không có được ngay thẳng á, dạ, không đoan chánh á, mà có ác tâm á, thường thường nó biểu lộ ra 10 cái tướng nè. Một á là đầu tóc rối bù à, không chảy rửa hết chứ, đầu bù tóc rối ngày tốt gì đâu, nhìn vô thấy không có tốt. Hai là bới nghiêng qua một bên, tới đây nó bới nghiêng một bên, nó đi nghiêng nghỉ nghẽo nghẽo vậy đó, bới nghiêng một bên, tất nhiên cái tâm của nó thấy không có đoan chánh, nó đi cả nhắm mình nhánh mình nhắm mình nhánh, phải không quý vị? Đó, đầu bù tóc rối bới nghiêng qua một bên là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mặt hay biến sắc và mồ hôi tự nhiên chảy ra. Nó không có chuyện gì xảy ra mà mặt mày nó mồ hôi mồ hám chảy ra, dạ, lát thì mặt xanh, lát thì cái mặt nó đỏ, nó biến sắc đó. Những cái người nó biến dạng vậy là cái tâm của nó không có được đoan chánh đó. Ba là lớn tiếng nói cười to tiếng vậy đó, ràng ráng rùng rỗn vậy đó. Nó có đủ 10 điều như vậy. Bốn là hay liếc ngó nữa, đi đâu tới đâu cũng liếc ngó lung tung bèn đó, liếc ngó hai bên không có ngồi đâu yên tĩnh, không có yên. Tại cái tâm nó là cái tâm của nó không có an, tâm có an cái tâm chờ đó. Năm là trang sức lộng lẫy, nó là tha son tha phấn rồi lung tung bèn á, vẽ mặt vẽ mày kinh khủng lắm, trang sức rất là lộng lẫy để chi, nó khiêu gợi người khác đó. Sáu là hay nhìn trộm kẻ dắt, nó không có yên, ở gần nhà ai nó cái dịch lỗ tìm qua nhà người ta coi có chuyện gì không, tại cái tâm nó có an vậy thôi. Bảy là ngồi không yên, nó có ngồi đâu yên tịnh, niệm Phật là nó lao trao lóc chốc rồi đó. Tám là hay dạo chơi trong xóm làng, bằng đêm bằng hôm không ở nhà, đi tùm lum tà la, đó là người đàn bà không có đoan chánh. Cái gì nữa, mình nhìn mình biết nhưng mà mình không biết đủ 10 như Phật, phải không? Chính là hay dạo ngoài đồng vắng, ngoài đồng vắng vậy đó, mà đêm hôm cô bắt nó đi ngoài đó, đi ngoài đó để làm chi, khiêu gợi người ta đi theo trai theo đời vậy đó. 10 là hay giao thiệp với âm nữ, nó chơi với mấy người đĩ đếm mà không, nó không chơi với người đàng hoàng. Thì té ra thì mình nhìn cho biết sao không biết phải không? Rồi ông vua mới nói là thưa hiền nhân, quả thật cái đó đáng ghét lắm, người đàn bà mà vậy chấm ghét lắm. À, ông vua nói vậy. Thì ông vua hiền nhân mới nói là tâu đại vương có năm cái đáng ghét lắm, ở đời có năm cái rất là đáng ghét, mà ông vua nói tới đâu hiền nhân vậy tới đó. Một là ác khẩu hại người, là mình sao đụng tới một chút là rủa người ta là đồ cái thứ xe cán, đồ cái thứ làng bà gì á, sao không nên nết phải không, đồ cái thứ xe cán gì chó cắn gì tùm lum ta rủa ha, mày không thứ đồ cái thứ mày ác độc gì mày không bệnh ung thư mày chết đi này đó, rủa người ta đó làm sao, nghe mấy cái người mà rủa người ta quá mình sao đáng ghét lắm ha, thấy không thương. Hai là dèm pha xiểm nịnh và thúc giục sự đấu tranh. Nịnh người ta nói ơi chị là người có tài đó nha, chị là đẹp vậy mà chị nhịn nó làm chi, chị tới chị chửi cho nó mất đi thấy không, hoặc là chị đánh cho nó mất đi, nó làm vậy đó, chị là người có tài chị đâu có thua nó đâu, chị sợ chị quýnh đi đó, mình xúi nó xúi người làm bậy. Ba là rầy rà không thuận hòa, ngày tối ai nó động tới là người lộn hoài, nó đáng ghét không phải không, đâu ai ưa mấy người lộn. Bốn là hay ganh ghét và trù rủa người ta, thấy người ta được á có lợi thì sao ganh tị đó. Năm là nói hai lưỡi gạt người, nói hai lưỡi là đâm bị tóc thọc bị gạo đó, qua bà này nói chuyện á, à bà kia qua tao nghe á, nó nói mày vậy vậy đó, rồi bà này tức lên chửi bà nọ thì đem lời bà nọ đem qua nói bà kia, ngày qua tao nghe nó chửi mày vậy vậy, cho hai bên sao ta bất hòa với nhau, thì cái người đó mình dám chơi đáng ghét lắm đó. Rồi ông vua liền nói sao, nói cho ông vua biết có năm cái đáng ghét rồi, để ông vua ông khôn lên chút, mà ông vua khôn hơn mình, Phật viết kinh ra là để dạy mình chứ không phải dạy ông vua, thấy không? Rồi thưa hiền nhân, làm thế nào để người kính mến, bây giờ có năm cái đáng ghét rồi, bây giờ mình làm sao cho được người kính mến vậy, trước khi ngài đi ngài cũng dạy cho trọng đi. Thì hiền nhân liền nói nè, tâu đại vương có năm tính tốt này thì được người cung kính đó. Một là nhu hòa nhẫn nhục. Nhu hòa là gì? Nhu là dịu dàng ha, ha hòa là hòa hợp, mình sống với người ta đôi khi người ta nấu cái đó là nó không ngon mấy, nhưng mà mình nhu hòa mình nói sao ăn cũng được tạm chứ đâu có gì đâu, hơi cứng một chút thì nhai thêm mà nó cũng mềm vậy đó, thấy không đó. Còn mình nhu hòa thì sao, mình nhu nhuyễn hòa hợp mình nói sao, ôi ơi nấu đồ lạc nhất nè cũng ngon vậy nè, nấu hơi mềm chút nữa chứ tại sao cứng vậy đó, mình làm không nhu hòa, đôi khi người ta lỡ rồi thì mình ăn luôn đi, phải không đó. Hai là cung kính và có tính tâm. Cung kính ở đây cung á là lễ độ với người, cung á là lễ độ với người phải không, còn kính á là phải nghe lời người dạy. Kính á nói là tôi cung kính sư cô đó lắm, tôi cung kính thầy đó lắm, nhưng mà mình đi đâu á thì mình nói cô đó mày thế này thế nọ, sư cô đó ông thầy nọ thế kia, rồi mình kính á thì á.
Rồi khi cho lão nông lời nguyện, lời chim khiến người cảm mến, thuận cho chim đến khóc kia chim nuôi mẹ cha ngày đêm.
Mà mình cũng không giống được thầy cô nữa. Thường thường mình phải cung kính, cung là gì? Lễ độ với người, kính thì dâng lời người dạy, thì đủ hai cái đó mới gọi là cung kính. Đức Phật dạy rất là rõ. Tôi cung kính, tôi cung kính. Mà mình ở đời á, nếu mình chưa học đạo, mình không biết cung kính là gì á, phải quý vị? Mình không biết cung kính là gì á. Mình cung kính là mình có xóa mình thế à. Nhưng mà mình đâu có đủ hay cái ý nghĩa để cung kính đâu. Lễ độ là làm sao? Gặp mình chào đó, chào lễ độ, mời uống nước, nhắc ghế ngồi gì đó. Rồi á, nhất là chữ kính. Chữ kính là chữ quan trọng, là phải nghe lời người nó dạy, gọi là cung kính. Ba là mau mắn và ít nói. Làm mà chứ không nói. Thấy người ta cần á, mình mau mắn giúp đỡ là liền giúp đỡ. Thấy cái chén ta để đó, mình mau mắn liền rửa. Rồi đồ đạc nó tùm lum tà la, mình mau